Số 59. Thư trả lời thầy Hoằng Nhất. Thư thứ hai. Nhận được thư dạng chữ khéo chỉnh, có thể y theo đó để chép kinh. Phàm chép kinh là muốn chuyển cái tâm thức phàm phu thành trí huệ Như Lai, giống như chàng tân tiến sĩ vào trường thi trong đền vua, phải nghiêm cung dè dặt, không giải đãi coi thường chút nào. Làm được như thế, ắt mới có thể biến cái tâm nghiệp thức thành Như Lai tạng, mới hồng đậu trạng nguyên trong trường thi tuyển Phật. Người hiện thời chép kinh, mặc tình ngoáy bút, không phải là chép kinh, mà chỉ là nhờ vào việc này để luyện chữ, cũng như muốn lưu lại bút tích cho hậu thế mà thôi. Chép kinh như vậy không phải là hoàn toàn vô ích, bất quá chỉ thành cái nhân đắc độ trong vị lai, nhưng cái tội khinh nhờn cũng chẳng cạn nhỏ. Tòa hạ gửi thư cho Vưu cư sĩ, mấy hôm trước ông ta cũng gửi thư đến. Ông ta nghĩ quan là hạng người chỉ muốn được người khác cung kính, nên vừa mở đầu thư đã xưng quan là sư tôn, không dùng bốn chữ ấn quan pháp sư nữa. Quan đã trình bày cặn kẽ duyên do. Đầu thư của tòa hạ cũng nên dùng hai chữ ấn quan, chẳng nên quá khiêm hư, kẻo trở thành khách sáo như thế tục. Như cổ nhân, nếu có người ngang hàng với mình dạy cho mình một lời, đều làm lễ cảm tạ, ấy là lễ nghi thông thường, bất luận tăng tục. Nay lễ giáo sa sút, vì thế thường hay tập tành thói quen ngã mạn tự đại. Dẫu học một tài một nghề khéo mà không chịu ở dưới người khác, còn là chuyện chẳng nên, huống chi học đạo vô thượng bồ đề. Đây chính là tấm lòng thành ngu muội dùng đá nơi núi khác làm ngọc cho chính mình của quan. Chuyện trích máu chép kinh, xin hãy thư thả. Trước hết hãy lấy chuyện nhất tâm niệm Phật làm trọng, e rằng huyết hao thần suy, đâm ra thành chướng ngại. Thân có an thì đạo mới tăng tấn. Trong địa vị phàm phu, chẳng được học đòi khổ hạnh của địa vị pháp thân đại sĩ, như vậy mới có hiệu quả. Hễ được nhất tâm thì pháp nào cũng đều viên dung. Số 60. Thư trả lời cư sĩ Uông Mộng Tùng. Hôm qua nhận được thư, phô trọn nỗi lòng. Tuy chưa gặp mặt, đã thấu lòng nhau. Quan chỉ là một ông tăng dở tệ, chẳng có một mảy may gì tốt đẹp. Chẳng qua những gì tôi nói ra chỉ là dựa trên bổn phận của chính mình, chẳng dám nói chuyện lớn lao, vượt quá sức mình, lừa mình bịp người. Cư sĩ Úy Như, do thấy ý kiến của tôi phù hợp với mình, bèn đem những thư từ của tôi nhiều lần in ra lưu truyền, đến nỗi mùi thức ăn thừa cặn chua hôi nhức tai gai mắt khắp mọi người. Không ngờ các hạ chẳng cho đó là chua hôi đáng vứt bỏ, lại còn đề cao khôn ngăn người ta thẹn thùng không biết ẩn vào đâu. Qua một lá thư này biết được đức và lỗi của các hạ, chẳng nề hà quan vô tri, cứ xin quan nói cho một vài điều đại lược. Chán ghét nhà nho mượn kinh truyện thánh hiền để dối đời trộm danh, chán kẻ học Phật mượn cớ phổ độ chúng sanh để lừa gạt tiền tài, ông mang ý chí mạnh mẽ chẳng ngơi ấy, ắt có thể chánh tâm thành ý, trở thành bậc chân nho, đoạn hoặc chứng chân, thành người học Phật thật sự. Cái tâm chán ghét càng khẩn thiết, thì cái tâm tu hành càng đắc lực. Cái tâm tu hành càng đắc lực thì lợi ích chứng đắc càng lớn lao. Cái đức ấy quả thật có thể kế tục người xưa, mở đường cho hàng hậu lai. Nếu chỉ biết chán nhưng không chịu theo đuổi, thì chỉ thành chí khí tiết tháo của một kẻ ngay thẳng yếm thế ghét đời. Có thể nói là chẳng khéo dùng lòng ghét, đức trở thành lỗi vậy. Dường như các hạ một dạ ôm lòng chán ghét, nay hãy chuyển mình nơi lòng chán ghét ấy, hoàn toàn biến khuyết điểm thành đức, thì với tâm pháp của Nho và Phật, ắt sẽ nhân đó tự đạt được. Dám vì các hạ tính sẵn, muốn làm một Phật tử chân thật, trước hết phải thành một nhà nho chân thật đã. Nếu chẳng đôn đốc tu dưỡng nơi chánh tâm thành ý, khắc kỷ, giữ lễ, trọng lòng kính, giữ lòng thành, hiếu thuận với cha mẹ, yêu thương anh em, bè bạn, cung kính, vân vân, thì căn cơ chẳng vững, làm sao học Phật cho được? Tuyển trung thần từ nơi hiếu tử, lẽ nào kẻ hành vi trái nghịch nho đạo lại có thể gánh vác gia nghiệp của Như Lai, trên tiếp nối huệ mạng, dưới hóa độ chúng sanh ư? Phật pháp không gì to lớn chẳng bao hàm, không gì nhỏ nhặt chẳng nêu lên. Thế gian suốt thế gian không pháp nào chẳng thuộc phạm vi Phật pháp. Những kẻ nông nổi trong đời thường cho xuất gia làm tăng là trái luân lý, đã chẳng suy nghĩ đến nơi đến chốn, trái lại còn hủy báng thêm, như kẻ mắc nghẹn bèn bỏ ăn, tự mất tánh mạng, thật đáng thương xót. Nếu có thể mở rộng tầm mắt, mới hay Phật pháp lưu truyền khắp trong nước, ngoài nước, 2000 năm qua, đạo pháp thịnh hành, được không biết bao nhiêu vua thánh tôi hiền, bậc kiệt sĩ vĩ nhân hộ trì truyền bá. Cố nhiên trong ấy phải có cái đạo chân thật, mà phàm tình chẳng thể suy lường được. Dẫu có một hai nhà nho nông cạn chê trách, hoặc vua bạo ác hủy diệt, rốt cuộc một tay không bịt nổi mặt trời, ngửa mặt nhổ lên trời, càng lộ rõ cái lỗi thấy nghe kém ích, làm càng làm bậy của chính họ, chứ rốt cuộc có tổn hại gì đến Phật đâu. Lại có kẻ bề ngoài ra vẻ chê trách bác bỏ, nhưng bên trong lại thật sự tu chứng. Từ đời Tống trở đi, phàm những tay cự phách trong làng nho, không ai chẳng vậy. Như Quang nói, thành ý chánh tâm do vậy bị khiếm khuyết. Quả thật là lời bàn luận quyết định vậy. Các hạ túc căn sâu dày, nên từ trong lòng chán lại mong cầu được cái chân thật, chẳng nề hà cầu tìm cho được lối vào nơi Quang là hạng không ra gì. Nhưng cái học của Quang khác nào con muỗi uống nước biển cả, chỉ biết no bụng, chẳng suy lường nổi sự sâu rộng của biển. Nếu muốn làm bậc đại thông gia, phải từ đường lối chung học Phật mà luận. Khởi tính luận, lăng nghiêm kinh là thiết yếu nhất, nên chuyên chú dụng công nơi chúng để làm cái gốc tự lợi lợi người, thượng cầu hạ hóa. Nhưng đạo lý rộng sâu, chỉ hoàn toàn thông suốt đã chẳng dễ gì, huống gì là do thông suốt bèn tự chứng. Những kinh luận đại thừa khác đều nên nghiên cứu. Nhưng pháp môn vô lượng, ắt phải lấy hai pháp thiền và tịnh làm gốc. Như thế thì tự mình có thể hoằng dương pháp hóa, dẫn dắt lợi lạc chúng sanh. Nếu không phải là bậc thiên tư cao tột, thật khó có thể đạt được lợi ích lớn lao. Nếu muốn tùy phận tùy sức tu trì, liễu sanh tử ngay trong đời này, thì nên chuyên chú vào một môn tịnh độ, dùng lòng tin chân thành, nguyện khẩn thiết, niệm Phật cầu sanh Tây Phương, bất luận công phu sâu hay cạn, không ai lúc lâm chung không được toại nguyện. Pháp này chính là do Như Lai vì chúng sanh đời mà không đủ sức đoạn hoặc, chẳng thể liễu sanh tử, bèn đặc biệt lập ra một pháp quyết định liễu thoát vậy. Nếu Phật chẳng mở ra pháp này, thì kẻ không sức đoạn hoặc đều chẳng có hy vọng gì liễu thoát sanh tử. May mắn sao gặp được pháp này, dẫu không phải là kẻ căn cơ lớn lao tự đoạn được hoặc vẫn đới nghiệp vãng sanh mau thoát sanh tử, nào còn thiếu sót tiếc nuối gì? Một pháp này thống nhiếp hết thảy, người tự đoạn được hoặc tự liễu sanh tử, còn nên hồi tâm hướng về mới mau chứng được địa vị Phật. Chớ bảo pháp này là pháp thiển cận dành cho hạng ngu phu ngu phụ tu tập, sẽ tự đánh mất lợi ích. Hãy nên xem trong bộ văn sao của Quang, cũng có trình bày đại lược một hai điều, nay không nhắc lại nữa. Muốn niệm Phật cầu sanh Tây Phương, thì phải biết nhân hiểu quả, những gì thân làm, những gì tâm nghĩ phải hợp với Phật. Nếu trái nghịch Phật, dù có niệm Phật cũng khó vãng sanh. Đó là vì đạo cảm ứng chẳng tương giao. Nếu có thể sanh lòng hổ thẹn sợ hãi lớn lao, sửa lỗi như trừ ghẻ độc, lập chí như giữ bạch ngọc, thì vạn người không sót một ai, ai nấy đều được vãng sanh. Ý này trong bộ văn sao của Quang và các sách tịnh độ đều đã trình bày cặn kẽ, nên chẳng cần phải nhiều lời. Số 61. Thư trả lời cư sĩ Trần Huệ Siêu. Nhận được thư, biết tấm lòng mộ đạo của cư sĩ cực kỳ khẩn thiết, an ủi khôn cùng. Nhưng do phải giảo định an sĩ toàn thư và bận rộn nhiều việc, chẳng rảnh phúc đáp, nên mới lần chần đến bây giờ. Tâm tham sân si, ai nấy đều có. Nếu biết đấy là bệnh, thì thế lực của chúng khó có thể lừng lẫy. Ví như kẻ giặc vào nhà người ta, nếu chủ nhân coi nó là người nhà, thì toàn bộ những thứ quý báu trong nhà đều bị nó lấy trộm hết sạch. Nếu biết nó là giặc, chẳng cho nó lưu lại trong nhà mình một khắc, phải đuổi nó đi xa cho khuất mắt, ngõ hầu của cải chẳng bị mất mát, chủ nhân mới yên dạ. Cổ đức nói, chẳng sợ niệm khởi, chỉ sợ biết chậm. Tham sân si vừa khởi, nhận biết liền, thì ngay lúc ấy chúng sẽ bị tiêu diệt. Nếu coi tham sân si là chủ nhân chánh thức của nhà mình, thì cũng như nhận giặc làm con, của cải quý báu trong nhà ắt phải tiêu tán. Lúc niệm Phật chẳng thể khẩn thiết là vì không biết Sa Bà là khổ, Cực Lạc là vui vậy. Nếu nghĩ đến thân người khó được, khó sanh vào chính giữa đất nước, Phật pháp khó gặp gỡ, pháp môn tịnh độ lại càng khó gặp gỡ. Nếu không nhất tâm niệm Phật, một khi hơi thở không hít vào được, chắc chắn sẽ theo ác nghiệp nặng nề nhất trong đời này hay đời trước, đọa trong tam đồ ác đạo, chịu khổ bao kiếp dài lâu, trọn không có ngày thoát ra. Như vậy chính là nghĩ địa ngục khổ, phát tâm bồ đề. Bồ đề tâm là tâm địa lợi mình lợi người. Tâm ấy vừa phát ra giống đồ vật nhiễm điện, như thuốc pha thêm lưu huỳnh, sức chúng rất lớn, lại rất mau chóng. Điều này tiêu nghiệp chướng, tăng phước huệ, không phước đức thiện căn bình thường nào có thể sánh ví cho được. Bị cảnh giới xoay chuyển là do sức tu dưỡng, tháo trì còn cạn, nên hỷ nộ còn bị động xấu tốt hiện ra mặt. Tháo trì có nghĩa là hàm dưỡng vậy. Nếu coi trọng chánh niệm, thì hết thảy những thứ khác đều thành nhẹ. Vì vậy, người thật sự tu hành phải dồi mài trong trần lao, ắt phải làm cho phiền não tập khí dần dần tiêu diệt, thì mới là công phu thực tại. người tại gia không ở trong chúng, mỗi người niệm Phật, ngồi, đứng, đi nhiễu, quỳ đều được cả, nhưng chẳng nên chấp cứng một pháp. Nếu chấp chặt một pháp, sẽ dễ bị nhọc nhằn, nhưng tâm khó có được tương ứng. Hãy nên châm chước tùy theo sức lực và công phu của mình để chọn hành thích hợp. Nếu hành theo cách thông thường, thì trước hết nên đi nhiễu, rồi ngồi, rồi quỳ. Đi nhiễu hay quỳ cảm thấy nhọc nhằn, thì hãy nên ngồi niệm. Nếu ngồi niệm mà thấy hôn trầm, thì hãy nên nhiễu niệm hoặc đứng niệm. Hết hôn trầm, lại ngồi niệm. Nên dựa theo giờ, chẳng nên lần chuỗi, vì lần chuỗi sẽ khó dưỡng tâm. An sĩ toàn thư quả thật là hướng dẫn tốt lành tối thắng trong đời mạt. Cư sĩ Vưu Tích Âm cực lực muốn cho sách này được lưu truyền toàn quốc, ngõ hầu mọi người đều mở rộng tầm mắt. Nhờ đấy vãn hồi thế đạo nhân tâm, ngừng dứt thiên tai nhân họa. Nay đã quyên được hơn 10,000 bộ, nhưng vẫn còn khó có thể rộng lưu truyền. Nay gửi một bản thông cáo và một trang biện pháp, mong các hạ đọc xong, tùy phần tùy sức giúp đỡ, tùy duyên tùy cơ khuyên lơn. Không đủ sức bỏ tiền của, thì dùng lời lẽ khen ngợi, khiến người ta phát tâm, cũng là công đức. Cốt sao, bọn mê muội nghe tiếng chuông ban mai, tỉnh giấc mộng, lũ tham ái thấy nhân quả hồng run sợ. Nếu chuyển được lòng người, thiên tai sẽ tự tiêu. Đây thuộc về cái đạo nguồn trong, gốc chánh. Tuy là pháp thiển cận thuộc thế đế, nhưng đạt được phương tiện tối thắng của pháp xuất thế sâu xa, không thể suy lường. Với những ai tri giao, hãy nên khuyến phát. Với người không tin, chớ có khuyên ép. Bởi điều này thuộc về kết thiện duyên. Nếu miễn cưỡng bèn xen tạp phiền não, dẫu có công lao nhỏ nhoi, nhưng quả thật là lỗi lầm lớn, chưa thể đạt được lợi ích lớn lao, trở ngại cái tâm tự lợi lợi tha.